Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 16 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Từ cuối tháng 10 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bình luận bịa đặt thông tin Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, dàn dựng hình ảnh mẫu tiền mới. Qua quá trình điều tra, Bộ Công an đã làm rõ đối tượng tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.
Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc diễn ra vào sáng 25 tháng 12 này, được Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ đầu tư và địa phương sở tại đang khẩn trương thực hiện.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ, các trường học bán trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chủ động nhiều biện pháp cụ thể thiết thực nhằm đảm bảo cho trẻ có một sức khỏe tốt. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2016 cho thấy, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 8,6 nghìn tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối đạt 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng 16,1% so với năm 2015 và vượt 30,8% dự toán cả năm. Trong đó thu nội địa 6,6 nghìn tỷ đồng, bằng 134,7% dự toán, thu xuất nhập khẩu 1,9 nghìn tỷ đồng, bằng 119% dự toán. Những khoản thu tăng cao so với kế hoạch đầu năm là thu thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân và thu thuế cấp quyền sử dụng đất. Năm 2017, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách trong cân đối, không bao gồm thu tiền sử dụng đất và loại trừ các yếu tố tăng giảm bất thường do thay đổi chính sách, tăng 16% so với thực hiện năm 2016. Và theo lộ trình, Thái Nguyên phấn đấu trước năm 2020, tỉnh tự cân đối ngân sách thu chi và từng bước phấn đấu có kết dư đóng góp cho ngân sách trung ương. Từ nguồn vượt thu được chủ động chi, Thái Nguyên sẽ chủ động hơn trong chi cho hoạt động an sinh xã hội và chi đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Dự án khu nhà ở tổng hợp Techco được xây dựng trên khu đất cũ của khu chung cư cũ Phủ Liễn tại tổ 19 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Giai đoạn đầu của dự án được triển khai thực hiện tại khu nhà 5 tầng, gồm 77 căn hộ phải di rời để thực hiện dự án. Sau hơn 9 tháng triển khai dự án, đã có 71 hộ hợp tác nhận nhà tái định cư, còn lại 6 hộ tại tầng 1 mặc dù đã nhiều lần được tuyên truyền vận động nhưng chưa hợp tác đã làm chậm tiến độ thực hiện dự án, gây bức xúc trong nhân dân. Sau nhiều lần tổ chức đối thoại tuyên truyền vận động, sáng 15 tháng 12, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị lần thứ 5 về chi trả tiền hỗ trợ di rời đối với 6 hộ gia đình thuộc dự án khu nhà ở tổng hợp Techco phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Các hộ gia đình được mời bao gồm bà Nguyễn Thị Hương, Dương Thị Bích Huyền, Hoàng Hải Anh, Đỗ Thu Hằng, Nguyễn Thị Thanh Bình và Dương Thị Yến. Đây là các hộ còn lại chưa đồng thuận thực hiện dự án. Qua nhiều lần tuyên truyền vận động và đối thoại, các hộ đưa ra đề nghị tăng tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, mặc dù các chế độ đã được thành phố áp dụng cho các hộ đã đúng với các quy định của nhà nước. Nhưng các hộ đều không có mặt để nhận tiền chi trả. Các thành phần dự họp đã thống nhất lập biên bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xin chủ trương áp dụng các biện pháp hành chính đối với 6 hộ gia đình trên do không chấp hành, nhận tiền hỗ trợ di rời và bàn giao căn hộ chung cư để thực hiện dự án khu nhà ở Techco phường Hoàng Văn Thụ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Khu chung cư cũ Phủ Liễn là dự án cho thuê thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Dự án khu nhà ở Phủ Liễn tại khu chung cư này là dự án không thu hồi đất, không bồi thường. Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã và đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, dựa trên điều kiện thực tế, phía chủ đầu tư đã áp dụng những chế độ ưu đãi ngoài chế độ chính sách của nhà nước như hỗ trợ thuê địa điểm kinh doanh, hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ phần tài sản do người dân cơi nới. Việc 6 hộ dân chưa phối hợp đã làm chậm tiến độ thực hiện dự án và gây bức xúc cho nhân dân, nhất là đại đa số các hộ trong vùng dự án đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Do đó, các hộ này cần sớm nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để dự án được thi công đúng tiến độ. Ngày 15 tháng 12, thông tin từ Bộ Công an cho biết đã làm rõ đối tượng tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, gây hoang mang dư luận. Theo thông tin từ Bộ Công an, từ cuối tháng 10 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bình luận bịa đặt thông tin Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, dàn dựng hình ảnh mẫu tiền mới, bịa đặt rằng những mẫu tiền này được in ở Trung Quốc chuyển về Việt Nam. Đặc biệt, trang fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên Vịt Bầu liên tục bịa đặt các thông tin về việc đổi tiền của Việt Nam, từ đó kêu gọi người dân rút hết tiền khỏi ngân hàng để mua vàng, ngoại tệ, kèm theo các bình luận phỉ báng chính quyền và kích động chống phá. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng Bộ Công an xác định trang Facebook Vịt Bầu gồm 3 đối tượng quản trị. Một trong số này là Nguyễn Xuân Long, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1982, trú tại tổ 24, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Long khai nhận trang Facebook Vịt Bầu do đối tượng nữ ở Mỹ có tên Nguyễn Hằng tạo lập và quản trị từ năm 2015. Tháng 9 năm 2016, Nguyễn Xuân Long được Nguyễn Hằng mời tham gia ban quản trị với vai trò quản trị viên để đăng tải và duyệt bài. Nguyễn Xuân Long sử dụng Facebook Phong Tuấn và bí danh Mr. Duck để đăng tải các bài viết trên trang Vịt Bầu, trung bình mỗi ngày 10 bài. Do tự viết hoặc đăng lại từ các trang mạng phản động khác và từ các trang mạng chính thống, nhưng kèm theo các bình luận xuyên tạc do Nguyễn Xuân Long bịa đặt. Kết quả điều tra của Bộ Công an cho thấy, thông tin đăng tải trên trang Vịt Bầu với mục đích tạo sự rối loạn, bất ổn về kinh tế, từ đó gây bất ổn về chính trị để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Nguyễn Xuân Long thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan trang Facebook Vịt Bầu, cũng như các đối tượng khác tham gia bịa đặt xuyên tạc, tán phát thông tin thất thiệt để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước tin đồn thất thiệt về việc Việt Nam chuẩn bị đổi tiền gây hoang mang dư luận, Ngân hàng Nhà nước đã có thông tin khẳng định không có chuyện đổi tiền, thông tin về việc đổi tiền là bịa đặt và có dụng ý xấu, đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch bịa đặt trên để tránh thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chỉ đạo giao cho Bộ Công an và các cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm tung tin đồn về việc đổi tiền làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh tế vĩ mô của đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Hồ Núi Cốc là dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên, có chiều dài 9,3 km, điểm đầu giao đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, điểm cuối xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân. Dự án đi qua 5 xã, phường gồm Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng và Phúc Xuân. Tổng số hộ bị ảnh hưởng khoảng trên 1.400 hộ. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư được Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với các phường xã thực hiện rất tích cực, để lễ động thổ xây dựng dự án đường Hồ Núi Cốc sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2016 tới đây. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 được triển khai thực hiện từ ngày 18 tháng 11 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 trên địa bàn xã Quyết Thắng và phường Thịnh Đán. Tại xã Quyết Thắng, giai đoạn 1 tổ chức giải phóng mặt bằng với chiều dài 1,67 km, rộng 261 m, đoạn từ hết đất phường Thịnh Đán gặp đường Tố Hữu đến chùa Làng Cả, xã Quyết Thắng. Tổng số hộ ảnh hưởng khoảng 220 hộ. Đến nay, công tác thống kê kiểm đếm, chi trả bồi thường hỗ trợ tại xã Quyết Thắng đã cơ bản được thực hiện. Nói về công tác này, ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì thực hiện cái chủ trương của tỉnh ủy, ban tỉnh và thành ủy, ban thành phố thì yêu cầu là đẩy nhanh tiến độ để tổ chức triển khai thực hiện, thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với các địa phương và các phòng ban chức năng nỗ lực phấn đấu làm việc ngày đêm, tổ chức triển khai là đồng bộ, thực hiện nhiều các giải pháp. Thì so với tiến độ thì đây là dự án này, tôi cho rằng là cái thời gian tổ chức triển khai nhanh nhất và sớm nhất, và cái tốc độ chấp hành, tốc độ công việc và cái sự chấp hành nhân dân là hướng cao nhất. Thế thì quá trình triển khai từ cuối tháng 11 đến nay thì đã tổ chức chi trả được trên 150 tỷ. Từ nay đến cuối tháng 12 là trả mặt bằng sạch cho cái phạm vi dự án này, cái đoạn 1 này.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thục, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng có trên 4.500 m2 đất thổ cư và vườn tạp cùng 4 sào ruộng đều nằm trong vùng giải phóng mặt bằng. Mặc dù vườn của gia đình hiện nay đang trồng bưởi da xanh và thanh long ruột đỏ, và gia đình cũng vừa xây dựng một căn nhà 2 tầng khang trang, nhưng vì sự phát triển của thành phố, gia đình cũng đã đồng thuận và ủng hộ dự án, nhận tiền đền bù.
Chúng tôi thì gắn bó với cái mảnh đất này rất là lâu rồi. Thấy cái dự án ở đây thì là một con đường là mở mang giao thông, nó của nhà nước làm đến thì gia đình phải di rời đi là rất là tiếc. Cái cơ ngơi là chúng tôi đã chất bóp làm được bao nhiêu năm nay mới lên được những cơ ngơi này đi cũng rất là tiếc. Thế nhưng mà vì sự phát triển của nhà nước.
Gia đình anh Hà Quang Diện, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng có toàn bộ đất thổ cư và đất nông nghiệp nằm trong diện phải giải tỏa thực hiện dự án. Mặc dù nhà cửa đã xây dựng khá khang trang, nhưng anh Diện cũng đồng tình ủng hộ dự án.
Thực ra thì gia đình tôi đã ở đây từ rất lâu rồi, từ đời ông cha để lại. Dự án đường Hồ Núi Cốc thực ra là một dự án lớn của tỉnh cũng như là của quốc gia. Thì tôi, dự án của nhà nước muốn mở mang dân trí phát triển thì gia đình tôi cũng ủng hộ thôi.
Gia đình ông Dương Ngọc Oánh, xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng là một trong những hộ gia đình gương mẫu đồng thuận ủng hộ dự án rất tích cực. Gia đình ông sau khi nhận tiền đền bù đã thuê nhà trọ để ở và bàn giao toàn bộ mặt bằng gồm một ngôi nhà 2 tầng trên 200m2 và 115m2 đất ruộng trên trục đường Tố Hữu trong dự án.
Thì khi cái đường này tôi nhìn thấy là cái lợi ích chung tuyệt vời. Thế mà gia đình này, không những gia đình tôi mà rất nhiều người được hưởng cái lợi ích chung. Thế thì cũng không có cớ gì mà chúng tôi ý thức tự nhận rằng mình đang là người công dân, cố gắng làm được những cái gì mà mình có khả năng làm để vì tập thể và vì con đường này mà vì tỉnh Thái Nguyên có sắp đến có con đường tuyệt vời.
Ông Đàm Xuân Thịnh, trưởng xóm Sơn Tiến cho biết, xóm đã vào cuộc để vận động quần chúng nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và lợi ích mà dự án đem lại và nhân dân rất đồng tình ủng hộ.
Khi có cái dự án này chạy qua thì là cũng kéo theo đó là những cái sự phát triển kinh tế của địa phương. Và như được cái là nhân dân cũng rất nhiệt tình ủng hộ về cái dự án này. Thì khi triển khai đến tất cả các nhân dân thì nhân dân rất chi là hưởng ứng ủng hộ. Thế thì đến nay coi là về cái số phần diện tích đất nông nghiệp để phục vụ cho cái tái định cư của những cái hộ phải di chuyển thì là của xóm Sơn Tiến thì là 13 hộ là có đất nông nghiệp thì là đến nay coi là cũng đã giải phóng đền bù xong và bên dự án đang làm mặt bằng. Còn về một số các cái hộ dân mặt đường Tố Hữu đấy thì là nhân dân hiện nay cũng đã là một số hộ đã được thông báo và cũng đã rất vui vẻ lên nhận tiền bồi thường và di chuyển sớm để bàn giao mặt bằng cho bên dự án.
Tại phường Thịnh Đán, công tác thống kê kiểm đếm đất nông nghiệp, đất ở, tài sản trên đất và vật kiến trúc gắn liền với đất được tiến hành với chiều dài 0,6 km, rộng 261 m từ đường tránh quốc lộ 3 đến hết đất phường Thịnh Đán, giáp xã Quyết Thắng. Từ ngày 13 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã phối hợp với phường Thịnh Đán làm công tác thống kê kiểm đếm đất để tiến hành xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, được nhân dân phối hợp thực hiện. Ông Nguyễn Chí Tiến, tổ trưởng tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi thành phố và phường là họp nhân dân và thông báo cái kế hoạch của dự án đường Hồ Núi Cốc, tức là đường Bắc Sơn kéo dài, cho đến nay thì là tổ dân phố số 2 cũng như là các cái tổ mà có cái diện tích thu hồi đất, tức là tổ 1, tổ 2, tổ 3 và tổ 4 thì nhân dân hai ngày hôm nay là đến rất đông ở cái khu vực của tổ 2 để thực hiện cái nghĩa vụ, tức là trước hết là làm các cái thủ tục để thu hồi đất ruộng. Nhìn chung bà con nhân dân rất là hồ hởi phấn khởi. Tất nhiên về tâm tư thì bà con cũng có cái đôi chút cái băn khoăn không biết là sau này mình sẽ ở đâu, con có còn được ở lại với nhau cùng tổ nhân đây không. Nhưng mà nhìn chung là bà con nhân dân rất ủng hộ.
Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán cho biết, ngay sau khi nhận được chủ trương, kế hoạch của thành phố và của tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương đã rất chủ động tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân.
Phường tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Trước hết là mở cái hội nghị mà tất cả các cán bộ trong phường cũng như là các bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận của tất cả các tổ dân phố trong toàn phường để tuyên truyền vận động trước tiên để cho cán bộ thông hiểu, để vận động người dân. Sau đó là triệu tập tất cả các người dân có ảnh hưởng trong cái vùng dự án đến làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Thứ nhất là nói về cái lợi ích phải phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố và tất cả các phường xã có dự án đi qua để người dân thấu hiểu được là cái lợi ích lâu dài sau này. Thế thì người dân là rất là đồng tình ủng hộ. Thế vì đây là một cái bước ngoặt trong của thành phố Thái Nguyên cũng là một cuộc đột phá lớn để làm thay đổi, nhằm thay đổi toàn diện tất cả thành phố Thái Nguyên cũng như là những các vùng lân cận và người dân có vùng dự án đi qua thì là cuộc sống sẽ thay đổi theo hướng kinh tế phát triển, đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc, thì người dân họ rất đồng tình và ủng hộ cái dự án.
Hiện nay công tác san gạt mặt bằng chuẩn bị cho lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc sẽ diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 12, đang được khẩn trương thực hiện tại xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng. các công tác chuẩn bị cho lễ động thổ đã được Ủy ban nhân dân thành phố, chủ đầu tư và địa phương sở tại đang khẩn trương thực hiện. Cùng với đó, để thực hiện công tác lập hồ sơ, thu hồi đất, thống kê đất, tài sản, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các giai đoạn tiếp theo, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch và có các phương án rất cụ thể, chi tiết. Dự án đường Hồ Nị Cốc sẽ kết nối từ trung tâm thành phố Thái Nguyên với khu du lịch Hồ Nị Cốc, đồng thời kết nối trung tâm hành chính của tỉnh và thành phố Thái Nguyên theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, sẽ mở ra một cơ hội cho các xã phía Tây thành phố phát huy tiềm năng thế mạnh của mình, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố và của tỉnh. Vì vậy, sự đồng thuận của người dân trong vùng ảnh hưởng để thực hiện dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay là phần tin về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi bất ngờ tăng mạnh vượt ngưỡng nửa triệu đồng một lượng, giá vàng trong nước tuần này khá ổn định. Việc tăng giảm không đáng kể và chỉ diễn biến trong vài tiếng đồng hồ. Ghi nhận tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên, lúc 9 giờ ngày 16 tháng 11, vàng miếng SJC giao dịch mua vào bán ra niêm yết ở mốc 35,95 và 36,4 triệu đồng một lượng. Mặc dù giá giao dịch cơ bản được giữ nguyên so với cùng thời điểm tuần trước, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục được nới rộng, từ 3,5 triệu đồng một lượng vào tuần trước tăng lên 4,2 triệu đồng một lượng ở tuần này. Điều này cho thấy giá vàng trong nước đang giảm chậm hơn so với thế giới. Theo Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm, công tác điều hành giá còn nhiều áp lực do các yếu tố như nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp lễ Tết, diễn biến thất thường của thời tiết tác động tới giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu có xu hướng hồi phục. Cùng với đó là tác động theo độ trễ của việc tăng giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh ngày 12 tháng 10 năm 2016 tại một số địa phương, tác động làm tăng giá cục bộ các mặt hàng lương thực thực phẩm do ngập úng lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và mưa bão vẫn có thể tiếp tục xảy ra từ nay đến cuối năm. Bên cạnh đó, giá hàng may mặc, mũ nón, giày dép phục vụ mùa đông cũng có thể tăng tại các tỉnh miền Bắc do thời tiết chuyển mùa lạnh. Thị trường hàng hóa bắt đầu sôi động hơn vào cuối năm, đồng thời tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng theo quy luật hàng năm. Nhu cầu giải ngân tăng trưởng tín dụng cuối năm cũng sẽ là những yếu tố tạo sức ép tăng giá. Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng có khả năng ổn định hoặc giảm giá nhẹ trong tháng như mặt hàng thóc gạo, phân bón, vật liệu xây dựng do nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức thấp cũng như nguồn cung được đảm bảo.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề đã và đang được các cơ quan chức năng, các gia đình và toàn xã hội quan tâm. Tại các trường học có học sinh học bán trú, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu không chỉ của các bậc phụ huynh mà của toàn xã hội. Vậy công tác này đã và đang được các nhà trường quan tâm thực hiện như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Nằm trên địa bàn xã Đồng Bẩm, trường tiểu học xã Đồng Bẩm có gần 400 học sinh, trong đó 230 học sinh ăn bán trú tại trường. Năm học 2016-2017, nhà trường thực hiện hợp đồng nấu ăn theo suất với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Thắng Lợi, có địa chỉ tại tổ 31 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bà Hương, hiệu trưởng nhà trường cho biết, mỗi suất ăn của học sinh tại trường có giá 15.000 đồng. Để đảm bảo nguồn dinh dưỡng đủ cho học sinh, ban giám hiệu nhà trường phối hợp với công ty Thắng Lợi xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng và nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm một cách phù hợp với đặc điểm thực tế của trường và tâm sinh lý của trẻ. Việc cán bộ của công ty đến nấu ăn tại trường cũng là điều kiện thuận lợi để nhà trường tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quá trình nấu, chế biến thức ăn cũng như sự tươi ngon của thực phẩm hàng ngày. Cũng thực hiện hợp đồng với một công ty trên địa bàn thành phố, trung bình mỗi ngày trường tiểu học Quang Vinh thuộc phường Quang Vinh có 150 suất ăn bán trú thường xuyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc giao thẳng các suất ăn của học sinh trong trường cho trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc thuộc phường Hoàng Văn Thụ mới được nhà trường thực hiện từ năm học 2015-2016. Mặc dù mỗi suất ăn chỉ có 12.000 đồng một suất, nhưng qua theo dõi học sinh ăn hàng ngày, cơ bản không có tình trạng trẻ bỏ cơm và thức ăn. Các cháu ăn rất ngon miệng.
Khi mà thuê công ty để mua suất ăn cho học sinh thì chúng tôi vẫn đảm bảo các cái bước và các cái quy trình để đảm bảo cho một cái bữa ăn bán trú cho học sinh. Cụ thể là về các cái khâu như là mua thực phẩm, tức là các cái hợp đồng bảo an toàn. Thứ hai là các cái nhật về số lượng và kiểm tra từng bước theo các cái độ tươi ngon của thực phẩm hàng ngày. Thế và khi mà chế biến xong thì chúng tôi cũng phải kiểm tra số lượng rồi, nhưng mà cũng chất lượng đảm bảo độ thơm ngon của các cái món ăn mà các em được ăn hàng ngày. Thế và hàng ngày thì chúng tôi cũng theo dõi sát sao các cái bữa ăn của các em ở trên lớp để các em thấy là ngon miệng. Thế còn việc thực hiện các cái quy trình để đảm bảo lưu mẫu thức ăn hàng ngày của chúng tôi thì đảm bảo 24/24 giờ. Thế và đúng quy trình, có các cái dụng cụ phù hợp đảm bảo được an toàn.
Khác với hai đơn vị trên, 340 suất ăn bán trú tại trường tiểu học Tân Long thuộc phường Tân Long lại do chính cán bộ hợp đồng dinh dưỡng của nhà trường nấu. Chị Vũ Thị Thu Huyền, nhân viên y tế nhà trường thông tin, hiện nay xuất hiện nhiều dịch bệnh nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe của trẻ như sởi, chân tay miệng, đau mắt đỏ, quai bị. Vì vậy, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh cho trẻ, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc chế biến thức ăn, quá trình bảo quản thực phẩm được nhà trường tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt. Nhà trường thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh từ khu vực bếp đến phòng học, theo dõi sức khỏe của các cháu, đồng thời trực tiếp tuyên truyền trao đổi với phụ huynh để cùng giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Đối với từng suất ăn trẻ ăn hàng ngày, nhà trường chỉ hợp đồng với các cơ sở cung ứng nguồn thực phẩm. Toàn bộ quá trình chế biến đều do chính cán bộ hợp đồng dinh dưỡng nhà trường nấu. Bởi vậy, nhà trường rất yên tâm. Tuy nhiên, do khu bếp của trường quá chật hẹp, nhà bếp đã cũ nên việc nấu nướng gặp nhiều khó khăn.
Về khó khăn ở trường ấy thì là bếp chật chội, nên ra là cái chế biến là nhiều lúc nó hơi vất vả. Và nhà trường là luôn giám sát rất là chặt chẽ, từ khâu nhập đến khâu chế biến đến khâu trước khi ăn của các cháu, không xảy ra một cái trường hợp ngộ độc nào từ trước đến giờ. Chúng tôi muốn là được xây dựng lại cơ sở vật chất cho bếp để được rộng hơn. Thực ra phụ huynh thì là cứ đăng ký rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ đáp ứng được hơn 300 suất thế thôi. Còn nếu nhiều quá thì khả năng sợ cũng khó.
Trao đổi với ông Bùi Xuân Sĩ, trưởng phòng y tế thành phố cho hay, nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú của các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn. Từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 12, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm thành phố đã tiến hành kiểm tra 26 bếp ăn của 26 nhà trường tại 13 phường xã. Đây chỉ là đợt kiểm tra mang tính giám sát, nhắc nhở. Tuy nhiên, các nhà trường đã thực hiện khá tốt công tác này.
Qua cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi thấy rằng này, thứ nhất là các bếp ăn tập thể trên các trường học cơ bản là rất tốt. Nó có hai mô hình, một mô hình là các bếp ăn do các cô nuôi nấu và cung cấp. Cái mô hình thứ hai là do các nhà cung cấp suất ăn của bếp ăn. Cơ bản, nói chung thì cái nguồn cung cấp thực phẩm cho các cháu cơ bản. Còn một số cái phần nhỏ thì không đáng kể. Đó là những cái phần mà bổ sung cái truy xuất nguồn gốc cho nó rõ ràng và sâu hơn. Thì chúng tôi cũng đã nhắc nhở trong quá trình kiểm tra thực hiện. Chúng tôi mới kiến nghị với cơ quan có chức năng, đặc biệt là ngành giáo dục. Ta có những cái mô hình mà bếp ăn nó chuẩn mực theo thiết kế đúng với cái bếp ăn tập thể trong quy trình nấu ăn và cung cấp cho các cháu được đảm bảo an toàn thực phẩm.
Có thể thấy, nhìn chung các trường học bán trú trên địa bàn thành phố đều coi trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm, các trường học bán trú cần tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trình độ, kỹ năng của nhân viên nấu ăn trong việc giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các trường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất với những cơ sở chế biến, cung cấp thực phẩm, các bếp ăn trong trường học, từ đó kịp thời nhắc nhở, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 đến 28 tháng 2 năm 2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc Xuân An Khang với nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Khách hàng sử dụng trọn bộ tài khoản thanh toán và chủ thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2,1 tỷ đồng. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói kèm theo các dịch vụ thẻ, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking sẽ được tặng ngay một trong những phần quà như bộ hộp đựng thực phẩm Lock & Lock, bình nước Lock & Lock, bộ bình và cốc thủy tinh Luminac. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được mã số dự thưởng tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình. Mọi chi tiết liên hệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân Thái Nguyên tại địa chỉ số 142 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 60-65%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10-20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803-667788 hoặc 02803-878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất. Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo. Chương trình thời sự tổng hợp 17 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.